Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cung kính ngưỡng mấy bạch quý ni sư, quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 10 năm Giáp Ngọ. Theo thông lệ, quý Phật tử trở về nơi đạo tràng chùa Pháp Lạc chúng ta phát nguyện tu tập một ngày hồi hướng công đức phước lành, trang nghiêm Tây Phương Tịnh Độ. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, dần già mái tóc điểm xương, nếu không liễu ngộ con đường tử sanh, mãi lo giành giật đua tranh, thời gian thoáng chốc qua nhanh bạc đầu, vô thường chờ hẹn ai đâu, buông lung một thuở khổ sầu nghìn thu. Kính thưa quý vị, thời gian năm tháng trôi qua đã âm thầm phủ lên đầu chúng ta bao lớp tro bạc. Cho nên con tạm nói rằng dần già mái tóc điểm xương. Nếu trong hiện tại kiếp sống này chúng ta không liễu ngộ được con đường tử sanh mà cứ lo giành giật đua tranh, mở mắt ra là lo cơm áo gạo tiền, suốt tháng quanh năm cứ mãi danh lợi tình tiền đeo đẳng, không có một phút giây nào buông bỏ được, thì xin thưa rằng làm sao thoát khỏi con đường tử sanh đây quý huynh đệ? Chẳng lẽ chúng ta cứ mãi cam tâm làm người lữ khách phiêu lưu nơi hải đảo mù khơi, đắm chìm trong biển nghiệp? Một lần sinh ra là một lần đau khổ, mà trong kiếp sống luân hồi miên viễn đó, huynh đệ chúng ta đã vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần và chịu không biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau. Đức Phật bảo rằng nếu những nỗi khổ đau đó được ghi nhận bằng những dòng nước mắt, thì những dòng nước mắt mà ta chảy ra vì những nỗi khổ đau trong đường sinh tử, Đức Phật bảo rằng nhóm chứa lại nhiều hơn cả nước bốn biển. Nước trong bốn biển có bao nhiêu, nước mắt so ra mới thật nhiều. Khóc nỗi khổ đau đường sinh tử, sao ta cứ mãi thả xuôi chiều. Ngày nay do nhờ thiện căn gieo trồng từ túc kiếp, huynh đệ chúng ta dù sanh ra đời không gặp Phật, nhưng chúng ta được nghe học chánh pháp, lại còn nghe pháp môn tịnh độ, nghe được danh hiệu của Đức Phật A-di-đà và phát khởi niềm tin, tín thọ phụng hành. Đó là thiện căn mà chúng ta đã gieo trồng từ túc kiếp, cho nên mới có được sự phát tâm cũng như sự thực hành như ngày hôm nay. Để một đời thành tựu sự nghiệp giảng sanh thì ta nên biết rõ rằng trong các pháp do tâm làm chủ, tâm đứng đầu tạo đủ các duyên. Nếu tâm mê, tâm nhiễm thì tạo nghiệp chẳng hiền, như xe lăn bánh khổ liền theo sau. Trong các pháp do tâm làm chủ, tâm đứng đầu tạo đủ các duyên. Nếu tâm thanh tạo nghiệp tốt hiền, như hình với bóng vui liền theo sau. Đó là hai câu pháp cú số 1 và số 2 mà Đức Phật đã cho chúng ta biết rõ. Trong tất cả các pháp thì tâm làm chủ, tâm đứng đầu, tâm tạo tác. Nếu với cái tâm nhiễm ô, ta nói năng hay hành động, thì khổ não sẽ theo ta như là xe lăn theo dấu chân của con vật kéo. Cũng vậy, nếu với tâm thanh tịnh, ta nói năng hay hành động, thì hạnh phúc, niềm vui sẽ theo ta như bóng không rời hình. Ở do chỗ dụng tâm của mỗi chúng ta. Cho nên trong kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật dạy như thế này: tam giới chi trung, dĩ tâm vi chủ, năng quán tâm giả, tất cánh giải thoát, bất năng quán tâm giả, tất cánh trầm luân. Trong ba cõi lấy tâm làm chủ, nếu người nào hay quán sát tâm mình thì rốt ráo được giải thoát. Không thường xuyên quán sát tâm mình, buông lung phóng dật thì sẽ bị trầm luân. Trầm luân hay giải thoát là do chúng ta biết dụng tâm, biết quán tâm hay không. Vậy thì hôm nay đầy đủ thắng duyên nghe học Phật Pháp, kính mong sao toàn thể quý huynh đệ chúng ta hãy giữ tâm mình thật tốt. Bởi vì với cái tâm thanh tịnh, với cái tâm bình đẳng, với cái tâm giác ngộ, với cái tâm chân thành, với cái tâm từ bi, sẽ giúp cho chúng ta xây dựng cho mình một đời sống tốt lành. Khi tâm của chúng ta nghĩ những điều tốt thì lời nói cũng tốt theo, hành động cũng tốt theo. Bởi vì tâm làm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu trong các pháp. Cho nên hôm nay nơi đạo tràng khóa tu an lạc một ngày tại chùa Pháp Lạc đây, con mạn phép chia sẻ cùng toàn thể quý huynh đệ chúng ta qua lời khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài khuyên chúng ta phải giữ cái tâm tốt, và đề tài mà chúng ta cùng chia sẻ hôm nay đó là giữ tâm tốt. Trong lời khai thị, Hòa Thượng Tịnh Không dạy rằng: một hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn để một đời này thành tựu sự nghiệp vãng sanh. Đối với vấn đề vãng sanh được bảo đảm thì chúng ta phải giữ cái tâm thật tốt. Cái tâm như thế nào mà gọi là cái tâm tốt vậy? Hòa Thượng nêu lên 5 tiêu chuẩn căn bản mà chúng ta cần giữ gìn được gọi là tâm tốt đây. Thứ nhất, đó là cái tâm chân thành. Thứ hai là cái tâm thanh tịnh. Thứ ba là cái tâm bình đẳng. Thứ tư là cái tâm chánh giác. Và thứ năm đó là cái tâm từ bi. Huynh đệ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu coi, qua lời khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không đó, Ngài nhắn nhủ với chúng ta giữ 5 tâm tốt. Giữ cái tâm tốt qua 5 tiêu chuẩn trên, ta có thực hiện được hay chưa? Thứ nhất là cái tâm chân thành. Dù chúng ta tu bất kỳ một pháp môn nào, không riêng gì pháp môn tịnh độ, thì sự chân thành là điều căn bản cốt yếu đối với huynh đệ. Đối với người ở thế gian, họ muốn tạo dựng cái sự nghiệp thế gian cũng đòi hỏi họ phải có thành tâm thành ý, thì việc làm của người ấy mới được thành tựu tốt đẹp. Đối với sự nghiệp xuất thế gian, chư Phật và chư Tổ thường khuyên chúng ta phải vận dụng cái tâm chân thành trong lúc cầu học chánh pháp. Bởi vì sự giải thoát sanh tử khổ đau không phải là chuyện tầm thường như một số người quan niệm. Sự giải thoát sanh tử khổ đau đó chúng ta cần phải có sự thành tâm thành ý, phải có sự chân thành. Mà cái tâm như thế nào được gọi là cái tâm chân thành? Ở đây ta nên nhớ có hai khía cạnh. Thứ nhất là chân thật, và thứ hai là thành kính. Cái tâm chân thật và thành kính ta gọi chung là cái tâm chân thành. Người có cái tâm chân thật học đạo, tu đạo thì mới thành tựu được đạo quả. Nếu chúng ta không có cái tâm chân thành, không có tâm chân thật và thành kính thì con xin thưa đối với đạo rất là xa. Lục Tổ Huệ Năng đã nêu lên căn bản điều này qua lời dạy như sau: nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Người mà chân thật tu đạo thì người đó không bao giờ thấy lỗi của thế gian. Ngày nay ta có cái tâm chân thật tu đạo thì quý vị luôn nhìn lại chính mình đi. Nhìn lại mình trong từng giờ, từng phút, từng giây. Nhìn lại bản thân mình, giờ này mình đang nghĩ gì, mình đang làm gì, mình đang nói gì. Xem coi những suy nghĩ, những việc làm, những lời nói của chúng ta đây có phù hợp với lời Phật dạy hay không, có phù hợp với căn bản đạo đức hay không. Nếu quý vị xét thấy rằng những suy nghĩ, những lời nói, những hành động của bản thân ta mà trái với lời Phật dạy, trái với những điều căn bản đạo đức, thì quý vị dừng lại ngay. Bởi vì chúng ta biết rằng đó là điều trái đạo. Và khi quý vị đã dừng lại rồi thì từng giờ, từng phút, từng giây kiểm nghiệm xét lại mình coi mình còn cái chỗ nào khiếm khuyết, xấu dở, lỗi lầm thì mình tự sửa. Cái đó gọi là tu. Nghĩa của chữ tu mà theo Hán tự, chữ Hán có cái chữ tu. Chữ tu rất là hay khi chiết tự ra. Một bên là chữ nhân, cái nét sổ xuống, rồi đến chữ cửu, xong rồi ở dưới có ba cái đao gom lại như thế này, gọi là tu. Hán tự, chữ tu được chiết tự ra như sau: nhân sanh tu đắc tối linh ly. Cái chữ nhân đầu tiên ha. Nhân sanh tu đắc tối linh ly, nhất trụ xung thiên hưởng sĩ kỳ, cửu viễn kiếp lai đa quá cựu, bạc tam tuệ kiếm trảm tam thi. Người tu đạt đạo thấu quyền cơ, một trụ trương lên hưởng sĩ cờ, từ kiếp lâu xa gây lắm tội, vung ba gươm tuệ trảm thay nhơ. Tu là như vậy đó. Tu là như thế nào? Người tu đạt đạo thấu quyền cơ, một trụ trương lên hưởng sĩ cờ. Người tu là người đó phải đứng vững, độc lập đứng vững ở giữa cuộc đời này. Bởi vì từ kiếp lâu xa đến nay ta gây lắm nhiều tội lỗi rồi. Ngày nay người tu là bạc tam tuệ kiếm trảm tam thi. Ở dưới có ba cái đao, chữ nho đó nha. Ở dưới có ba cái đao. Ba cái đao đó để nói rằng gì? Nó giống như là ba cái thanh kiếm để giúp cho chúng ta chém dẹp chặt ba cái thay nhơ. Sự nhơ nhất về thân ta gọi là thân nghiệp, sự nhơ nhất về miệng ta gọi là khẩu nghiệp, sự nhơ nhất của tâm ý ta gọi là ý nghiệp. Hãy vung ba cái gươm tuệ, đó là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Trí tuệ do nghe pháp mà thành tựu ta gọi là văn tuệ, trí tuệ do tư duy mà thành tựu ta gọi là tư tuệ, trí huệ do tu tập mà thành tựu ta gọi là tu tuệ. Hãy vung ba cái gươm trí tuệ này để chém, để chặt ba cái thay nhơ, đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thượng đao thận trảm thân tam nghiệp, trung kiếm năng trừ tứ khẩu khai, hạ nhẫn triệt tiêu tam ý nghiệp, nhật vãng đồng quy cửu liên đài. Cái đao trên đó nghe gọi là thượng đao, thận trảm thân tam nghiệp, cẩn thận để trảm, để chém, để chặt ba nghiệp ác của thân, đó là sát, đạo và dâm, sát sanh, trộm cướp và gian dâm. trung kiếm năng trừ tứ khẩu khai, cái kiếm giữa đó là để tiêu trừ bốn cái nghiệp ác của miệng, đó là vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, nói dối, nói thiêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời độc ác. Cái kiếm giữa là để trừ dẹp bốn nghiệp ác của miệng. Hạ nhẫn triệt tiêu tam ý nghiệp, cái đao nhọn ở dưới đó là để triệt tiêu ba cái nghiệp ác của ý, đó là tham, sân và si. Thì nhật vãng đồng quy cửu liên đài, một ngày không xa huynh đệ chúng ta sẽ bước lên đài sen chính phẩm ở trời Tây Cực Lạc, mà không phải sau khi thân hoại mạng chung. Hiện tại cuộc đời này, nếu ba nghiệp chúng ta giữ thường thanh tịnh thì đồng Phật vãng Tây Phương, đồng Phật qua lại ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là ý nghĩa của chữ tu. Như vậy tu có nghĩa là sửa. Sửa gì? Sửa thân, sửa khẩu và sửa ý. Người chân thật tu đạo là quán sát lại chính mình coi, giờ này thân mình đang hành động tạo tác những nghiệp gì. Nếu đó là những nghiệp làm tổn hại cho mình, cho người trong hiện tại và tương lai, ta biết đó là nghiệp ác, dừng lại liền đi quý huynh đệ. Và nếu chúng ta tự xét lại bản thân ta đây, hàng ngày hành động tạo tác của mình làm lợi ích cho mình, cho người trong hiện tại và tương lai, ta biết đó là nghiệp thiện, hãy tăng trưởng phát huy thêm nữa. Rồi về khẩu cũng vậy. Về khẩu chúng ta dừng lại những nghiệp ác của miệng, đó là vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Chẳng những dừng lại mà bây giờ ta còn nói lời chân thật, nói lời mang giá trị thiết thực, nói lời đoàn kết hòa hợp, nói lời từ ái. Về ý, chẳng những không tham, không sân, không si, mà bây giờ ta còn phát khởi cái tâm rộng lớn, biết chia sẻ, biết bố thí, biết cúng dường, còn có cái tâm từ bi nhẫn nại, còn có cái tâm hâm mộ chân thành đối với Phật Pháp, lãnh thọ lời Phật dạy với cái tâm chân thành. Ta hãy giữ cái tâm tốt đó đó quý huynh đệ. Người chân thật tu đạo là người luôn nhìn lại chính mình chứ không thấy lỗi của thế gian. Nhưng ngặt một cái, phàm nhân chúng ta mắc một cái chứng bệnh rất nặng. Lỗi của mình thì mình không nhìn thấy, mà mình moi móc tìm kiếm lỗi lầm xấu dở của kẻ khác để chỉ trích, để chê bai. Cho nên tối ngày nội mà mình lo hốt rác người ta, đâu có thời gian để dọn dẹp hốt những rác rến trong tâm mình. Kính khuyên toàn thể quý huynh đệ, người chân thật tu đạo luôn nhìn lại chính mình, gọi là soi gương nhân cách. Nhìn lại mình để biết rõ mình đang nghĩ gì, mình đang làm gì, mình đang nói gì. Làm chủ chính mình trong từng giờ, từng phút, từng giây. Cái đó gọi là người chân thật tu đạo, không bao giờ nhìn thấy lỗi người. Con xin kể một giai thoại nhà thiền cho quý huynh đệ nghe. Lúc Lục Tổ Huệ Năng ngài ra làm đạo, một hôm có một chú Sa Di tên là Thần Hội. Sa Di Thần Hội mới đến hỏi Lục Tổ Huệ Năng như thế này: lúc ngài ngồi thiền, xin hỏi ngài thấy hay không thấy? Lục Tổ Huệ Năng mới cầm cái gậy đập vào người của Sa Di Thần Hội, mới hỏi một câu: lúc ta đánh ông đau hay không đau? Sa Di Thần Hội mới trả lời như thế này: vậy chứ lúc ngài ngồi thiền, ngài thấy hay không thấy? Lục Tổ Huệ Năng trả lời: lúc ta ngồi thiền, ta thấy mà cũng như không thấy. Sa Di Thần Hội bắt cái câu nói đó và bảo rằng: khi ngài đánh con đau mà cũng không đau. Lục Tổ Huệ Năng nói: nếu ông bảo rằng ông có đau thì ông chẳng khác gì phàm phu, bởi vì còn cái tâm phân biệt chấp trước. Còn nếu ông bảo rằng ta đánh ông không đau thì ông chẳng khác gì loài vô tri, cây đá mới không biết đau, còn con người thì dĩ nhiên biết đau. Ông bảo rằng ông không biết đau, ông đã biến thành loài vô tri vô giác rồi ư? Còn sở dĩ ta nói, ta trả lời ông: lúc ta ngồi thiền, ta thấy mà cũng không thấy. Thấy là thấy cái gì, và không thấy là không thấy cái gì? Ta thấy là luôn luôn thấy được những lỗi lầm khuyết điểm của chính mình. Còn không thấy đây là không thấy lỗi của thế gian. Nếu tâm ông giờ này còn mờ mịt chưa tỏ ngộ được, thì hãy cầu thỉnh các bậc thiện tri thức chỉ dạy cho. Đừng có nói càng, đừng có nói đại kiểu này, nói bừa nói càng cái kiểu này. Nghe đến đây Sa Di Thần hội phủ phục đối trước Lục Tổ Huệ Năng, thành tâm sám hối cầu thỉnh ngài chỉ dạy cho. Bởi vì ông chưa tỏ ngộ được, mà ông dùng cái luận ngữ, ông bảo rằng ông đánh ông đau mà cũng không đau. Lục Tổ liền hỏi, nếu ông bảo rằng ông có đau, tức là ông còn cái tâm phân biệt chấp trước. Còn nói rằng không đau thì ông chẳng khác gì loài cỏ cây sắt đá. Sở dĩ ta nói ta ngồi thiền thấy mà cũng không thấy, thấy là thấy lỗi lầm của chính mình, không thấy là không thấy lỗi của thế gian. Người thật tâm tu đạo là vậy đó quý huynh đệ. Chúng ta đừng nhìn thấy lỗi người quá nhiều. Vì nhìn thấy lỗi của người ta quá nhiều, cho nên mình chỉ trích, chê bai, nói xấu, tối ngày mình toàn là thị phi không, không có lợi ích gì cho tiến trình tu đạo của mình cả. Hãy nhìn lại chính mình đi. Rồi cũng có nhiều huynh đệ do nhìn lại chính mình, thấy mình còn cách xa với Phật một trời một vực, cho nên nói rằng tại sao mới phát tâm tu thì mình thấy gần với đạo, tu một thời gian sao mình thấy mình xa với đạo quá. Đối với những lời Phật dạy sao mình làm còn chưa được. Đối với những công hạnh tu hành của chư Phật mình chưa bắt chước được. Như vậy là mình tu không có kết quả ư? Con xin thưa rằng, nếu ai thường xuyên nhìn lại chính mình và thấy mình còn dở còn khuyết là người đó tốt rồi đó nghe. Có cái công năng hạ thủ công phu, cho nên thấy được những cái xấu, cái dở, cái khuyết của mình là người đó có tiến bộ, có sự tu tập đối với huynh đệ. Còn nhiều người tu một thời gian cái tưởng mình là Phật, tưởng mình là Bồ Tát. Quý huynh đệ nên biết rằng, nếu như chúng ta ở ngoài cánh rừng thì mình chưa bao giờ thấy được cọp dữ, thú dữ đâu. Càng đi sâu vào trong rừng thì mình mới thấy được thú dữ, phải không? Cũng vậy đó, tu một thời gian đi sâu vào đời sống tâm linh của mình thì mình mới thấy rõ rằng nội tâm của chúng ta tuy nó vi tế nhưng mà thật sự nó phức tạp vô cùng, đủ thứ hết đó. Đi sâu vào trong đời sống tâm linh rồi thì chúng ta mới thấy, ngồi đây vậy chứ có lúc đôi mi khép lại, nhưng mà đôi mi của chúng ta khép lại nhưng mà tâm thì dạo khắp đồng quê. Có, hãy mở to lên đi, mở to đôi mắt của mình để nhìn thực tại phiền não tức thị bồ đề. Có lúc đôi mi khép lại mà tâm thì dạo khắp đồng quê, đúng không quý huynh đệ? Cái tâm của chúng ta tuy nó vô hình vô dạng vậy chứ mà nó đi xa lắm nha. Ngồi trong đạo tràng, thân ở trong đạo tràng mà cái tâm mình nó đi dạo khắp đồng quê phố thị, đi dạo hết nhà người này đến nhà người nọ nữa đó. Vì vậy mà có những lúc ta cần mở to đôi mắt để nhìn thấy rõ thực tại phiền não tức thị bồ đề đó. Khi mình biết rõ mình còn phiền não, mình còn tham sân là quý vị tu hành có tiến bộ. Cũng giống như trong một căn nhà, nhờ cái ánh sáng của mặt trời xuyên qua những kẽ hở đó, chúng ta sẽ thấy những cái hạt bụi lăn tăn theo cái đường ánh sáng đó. Quý vị có khi nào nhìn theo ánh sáng mặt trời nó xuyên qua kẽ hở rồi nó xuyên vô trong nhà mình, cái mình nhìn theo cái đường ánh sáng mặt trời đó, mình thấy những hạt bụi lăn tăn, cái mình tưởng rằng ủa sao nhà tôi bữa nay có bụi. Nhưng chung quanh chúng ta, trong cái bầu không gian chúng ta ở đây, dù quý vị có dọn dẹp quét kỹ lưỡng cỡ nào, nhà đóng chặt cửa cỡ nào, lúc nào cũng có bụi hết đó quý vị ơi. Chung quanh đây trong cái bầu không khí của chúng ta đang hít thở hàng ngày đây đầy dẫy những thứ bụi bặm vi trần, nhưng con mắt thịt của mình không thấy được, con mắt của mình không nhìn thấy được những hạt bụi nó quá nhỏ, nhờ ánh sáng mặt trời xuyên qua chúng ta mới thấy được. Thì cũng vậy, do công năng tu hành của chúng ta có được một chút tiến triển, có được một chút trí tuệ, cho nên mình thấy mình còn cái chỗ khuyết, chỗ dở, chỗ xấu. Ấn Quang Đại Sư nói, dù cho chúng ta tu hành bao lâu đi nữa, nhưng lúc luôn luôn lúc nào cũng thấy mình còn thấp kém, không bao giờ có cái tâm kiêu căng ngã mạn. Cho nên ai nói như thế này, sao con tu một thời gian rồi con nhìn lại mình sao còn xấu, còn dở, còn phàm đủ thứ. Con xin thưa, con rất là trân quý người đó, vì biết rằng người đó có sự dụng công, có sự quán chiếu, sự tư duy để nhìn lại chính mình, cho nên mới thấy rõ được điều đó. Có khi bản thân con đây ngồi lại nhìn lại chính mình thì mình thấy cái tâm phàm nơi mình, cái tâm chúng sanh nơi mình còn quá nhiều đi quý huynh đệ. Học về gương hạnh của Phật, thấy được việc làm của chư vị Bồ Tát thì mình mới thấy rõ rằng tận cùng tâm ý của mình vẫn còn những thứ ngủ ngầm mà ta gọi là những thứ vọng tưởng phiền não, những cái tâm ma đó nó còn ngủ ngầm trong tiềm thức của mình rất là nhiều. Giờ đây mình tu là mình chuyển hóa từ từ, loại bỏ từ từ, sửa đổi từ từ, chuyển phàm hóa thánh, chuyển chúng sanh thành Phật là vậy đó. Nhìn lại mình đi quý huynh đệ, chân thật tu đạo là thế đó. Và chúng ta phải có cái tâm hành kính trong lúc tu học Phật Pháp đây. Người ở thế gian mà tạo dựng cái sự nghiệp thế gian, họ còn đòi hỏi sự hành tâm hành ý mới có được. Huống chi chúng ta cầu học cái pháp xuất thế gian là cái pháp ra khỏi sanh tử luân hồi. Điều quan trọng là chúng ta phải có cái tâm hành kính trong lúc tu học đây. Vào trong một đạo tràng, quý vị phải dứt bỏ hết môn duyên, vận dụng cái tâm hành kính. Niệm một câu Phật hiệu cũng phải xưng niệm với cái tâm hành kính. Ngồi lắng nghe Phật Pháp, ta cũng phải vận dụng cái tâm hành kính để lắng nghe. Và sự thành kính đó đã được Ấn Quang Đại Sư nói như sau: có được một phần hành kính thì ta có được một phần lợi ích. Có bao nhiêu phần hành kính thì ta có được bao nhiêu phần lợi ích. Nếu ta không có sự thành tâm hành ý, con xin thưa rằng đối với đạo rất là xa, không có gần đạo được đâu. Sự thành tâm hành ý đó biểu hiện như thế nào? Khi quý huynh đệ bước vào trong đạo tràng, miệng mình xưng niệm một câu A-di-đà Phật, luôn luôn lúc nào cũng có Phật ở trong tâm mình, luôn luôn lúc nào cũng có Phật ở trước mắt của mình, ở trong tâm của mình. Ta tin có Phật ở trong lòng, tin rằng tâm ta là Phật, giác là Phật, mê là chúng sinh. Nếu ta loại bỏ đi những cái tâm phàm phu, cái tâm chúng sanh, cái tâm điên đảo, cái tâm chấp trước, cái tâm phân biệt, ngay lúc đó bản tâm của chúng ta sáng suốt thanh tịnh, chính là tâm Phật đó. Ngày hôm nay ta xưng niệm một câu hồng danh A-di-đà Phật là để giúp cho chúng ta trở về với Phật tâm. Phật tánh là cái vốn sẵn có của chính mình mà ta gọi là tự tánh Di Đà. Tự tánh của chúng ta vốn thanh tịnh, xưa nay chưa từng nhiễm ô, ta gọi đó là tự tánh vô lượng thọ. Tự tánh của chúng ta xưa nay vốn sáng suốt, ta gọi là tự tánh vô lượng quang, có sẵn trong mình hết à. Nhưng chẳng qua tự tánh Di Đà của mỗi chúng sanh giờ đây đã bị nhiều lớp bụi bặm mây mờ của vô minh, của phiền não, của vọng tưởng, của chấp trước, của phân biệt, nó che, nó lấp, nó phủ quá dày đặc. Nương nhờ công năng của câu Phật hiệu đó như là một trận cuồng phong giúp cho chúng ta phá vỡ đi những án mây mù của vọng tưởng, phiền não, chấp trước, phân biệt. Ta tin như vậy đó. Và bây giờ quý huynh đệ dùng cái sự thành tâm hành ý mà con vẫn Ví dụ qua câu chuyện như sau. Có một người đệ tử nọ theo thầy học đạo 3 năm, hằng ngày dâng cơm hầu nước làm thị giả gần kề bên thầy. Suốt 3 năm trời chẳng nghe vị thầy của mình giảng dạy về đạo lý. Một hôm vị thầy đó mới đến đảnh lễ thầy bổn sư của mình và thưa như thế này: trong 3 năm qua con đã lìa bỏ gia đình, xa cha mẹ, xuất gia tu đạo, vào đây gần gũi hầu hạ bên thầy. Nhưng 3 năm rồi con chẳng nghe thầy giảng dạy cho con về đạo lý giải thoát gì cả. Và con cũng đã gần kề hầu hạ bên thầy. Những lúc thầy ngồi thiền thì con cũng ngồi thiền, những lúc thầy tụng kinh thì con cũng tụng kinh. Nhưng mà tại sao vọng tưởng phiền não chấp trước nơi con vẫn còn? Vậy con tu bao lâu mới thành tựu đây? Vị thầy không nói gì hết, nói con đi theo thầy ra đây. Thầy mới dẫn đệ tử ra ngoài sân vườn, đến một cái hồ nước trong veo. Ông thầy ông mới nói con nhìn xuống dưới cái hồ nước đi. Người đệ tử cũng tưởng thiệt, bước đến gần nơi hồ nước nhìn xuống. Khi nhìn xuống hồ nước thì ông thầy bất giác đè đầu người đệ tử nhận nước, nhận xuống dưới nước ngay cái ao hồ đó. Người đệ tử dùng hết sức để dùng dãy, trong lúc ngọt quá, khó thở quá, dùng dãy thật mạnh. Lúc mà thấy đệ tử của mình chịu hết nổi rồi thì ông thầy ông mới buông tay ra. Và lúc người thầy buông tay ra mới hỏi đệ tử như thế này: lúc thầy dí mũi con, đè đầu con nhận nước con đó, con nghĩ cái gì vậy? Người đệ tử trả lời: thầy ơi, lúc đó còn nghĩ cái gì nữa, con chỉ nghĩ một điều, làm thế nào để thở. Đúng không quý huynh đệ? Lúc này là làm thế nào để thở thôi, chứ còn nghĩ cái gì nữa. Ông thầy nói: nếu trong lúc dụng công tu đạo, con vận dụng cái tâm hành kính, sự thành tâm hành ý đó, chỉ nghĩ đến một điều, làm thế nào để giải thoát sanh tử khổ đau ngay trong một đời này, thì con không cần hỏi thầy tu hành bao lâu mới chứng đạo. Cái đó hỏi lại mình đi, phải không quý huynh đệ? Hỏi lại ai? Hỏi lại mình đi. Tại vì trong lúc dụng công mình không có sự thành tâm thành ý. Nếu mà mình thành tâm thành ý đối với vấn đề giải thoát sanh tử khổ đau thì mình không cần phải hỏi ai. Tại vì đó là do bản thân mình không có cái tâm cung kính, không có cái tâm chí thành chí thiết đối với vấn đề giải thoát sanh tử mà chúng ta đã trải qua trong kiếp sống luân hồi quá nhiều đau khổ rồi quý huynh đệ. Cho nên nói đường sanh tử lắm nhiều đau khổ, kiếp luân hồi lắm nỗi đảo điên, cứ lên cứ xuống, cứ chìm cứ nổi, thăng trầm chìm nổi trong 3 cõi 6 đường như thế. Ngay bây giờ kính khuyên toàn thể quý huynh đệ phát khởi cái tâm sợ cái khổ của 3 đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trong lúc dụng công tu hành tha thiết đối với vấn đề sanh tử đi. Làm thế nào để đời này giải thoát? Nếu không thì mình cứ tiếp tục trong kiếp sống luân hồi, làm kẻ lữ hành, lên xuống nổi trôi trong 6 đường như vậy. Chẳng lẽ chúng ta cam tâm tình nguyện với kiếp sống phiêu lưu như vậy sao? Kính khuyên quý huynh đệ, khi chúng ta phát khởi cái tâm tha thiết đối với vấn đề sanh tử, tử sanh là một nhịp cầu phải qua, nhưng nếu chết là hết thì không có gì để nói, không cần phải tu. Sống ta cứ tùy thuận việc đời, chết ta yên nghĩ nào khơi sự buồn. Nhưng chết không có nghĩa là hết đâu quý huynh đệ. Ai bảo rằng chết là hết, đó là đoạn kiến ngoại đạo. Ai bảo rằng đời này mình là người, đời sau mình cũng là người, có cái gì phải sợ, đó là thường kiến ngoại đạo. Nhưng đời này ta là người, chưa chắc gì đời sau ta có được thân người, mà có khi bị rơi đọa vào 3 đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Rồi chết chỉ là chấm dứt giai đoạn nhất kỳ vô thường của dòng nghiệp báo, nhưng dòng sinh mạng là miên viễn. Chết chẳng khác nào như đèn tắt bóng bể, ta gọi là đứt bóng. Người chết ta gọi là người đó bị đứt bóng rồi, hoặc là nói người đó đi bắn muối rồi, người đó ngủm rồi. Người thế gian chết thì gọi như vậy, nhưng mà người tu chúng ta chết phải là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nha. Vãng sanh hay là viên tịch, chứ không nói đứt bóng, không nói ngủm, không nói đi bắn muối nha quý huynh đệ. Phải vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để chấm dứt sanh tử luân hồi đau khổ, rồi tùy nguyện trở lại cõi ta bà này để giáo hóa chúng sanh. Khi mình đã chứng được vô sanh nhẫn rồi, trở lại cõi ta bà này tùy duyên giáo hóa chúng sanh, không còn mê, không còn nhiễm theo trần lao sanh tử nữa. Còn bây giờ là dễ mê, dễ nhiễm lắm. Cho nên chúng ta phải giữ cái tâm tốt đầu tiên Hòa Thượng Tịnh Không dạy, đó là cái tâm chân thành, chân thật và thành kính trong lúc cầu học Phật Pháp đây. Mỗi khi chúng ta hai tay dở lật quyển kinh ra để trì tụng, quý vị nên nhớ rằng được đủ duyên vào nơi cửa Phật, hai tay cầm dở lật quyển kinh, căn lành xưa đã phát sinh, hãy nên cố gắng thường tinh tấn hoài. Bởi lẽ trong chúng sinh nghìn muôn triệu ức, được nghe kinh quả thật mấy người, không duyên khó gặp người ơi, gặp rồi lại bỏ là người quá mê. Đúng không quý vị? Ngày nay mình đủ duyên nghe học chánh pháp, hai tay mình cầm dở lật trang kinh ra để đọc tụng. Quý vị nên nhớ rằng trong chúng sinh nghìn muôn triệu ức, được nghe kinh quả thật mấy người, mấy người được nghe kinh, được nghe pháp đây quý huynh đệ. Người ở thế gian họ mở mắt ra là do lo danh lợi tình tiền, cơm áo gạo tiền, suốt tháng quanh năm quần quật như vậy đó. Mà được đủ duyên bước vào trong đạo tràng để tụng đọc kinh điển, nghe chánh pháp đâu phải là chuyện dễ dàng. Có khi họ không đủ duyên, họ ở sát bên chùa, ở bên đây mình tụng kinh, ở bên kia họ mở karaoke bất lóc luôn, không muốn nghe. Mình niệm Phật là bên kia họ mở nhạc để át cái tiếng niệm Phật, át cái tiếng tụng kinh. Chúng ta thấy Phật Pháp đâu phải dễ gì nghe, mà chúng ta đã được nghe, nghe gặp rồi mà bỏ qua thì đó là chúng ta cô phụ đi cái duyên lành thiện căn mà ta đã gieo trồng từ tốt kiếp. Do vậy quý huynh đệ chúng ta phải có cái tâm thành kính trong việc cầu học Phật Pháp. Dở quyển kinh ra đọc cũng giống như bầy tôi đang đọc chiếu chỉ của vua. Bầy tôi đọc chiếu chỉ của vua phải mặc lễ phục trong người của mình. Mình cũng vậy, khi đọc chiếu chỉ của vua ở đây chính là đọc tụng kinh điển, quý vị phải có pháp phục trên người. Hai tay của mình phải rửa thật sạch, miệng của mình phải súc miệng trước khi đọc tụng kinh điển, tay của mình phải rửa thật sạch khi lật trang kinh, phải có cái tâm cung kính như vậy đó quý huynh đệ. Người xưa cầu pháp rất là khó. Trong quá trình tu nhân, Đức Thế Tôn của chúng ta cầu đạo phải đóng trên mình 1000 lỗ đinh để nghe một câu Phật Pháp. Cho nên nói xả thân cầu đạo. Bây giờ sự tu học về Phật Pháp quá dễ dàng. Có khi quý Phật tử không cần đến chùa, ngồi ở tại tư gia, quý vị lên mạng internet, quý vị đánh vào những trang Phật giáo, Phật học, có thể ngồi đó mà nghe các vị giảng sư, không phải chỉ trong nước Việt Nam mà ngoài nước, trên khắp thế giới đây giảng kinh thuyết pháp, ngồi một chỗ mà có thể nghe được hết. Cho nên việc nghe học chánh pháp quá dễ dàng. Nhưng mong rằng quý Phật tử chúng ta đừng thấy sự dễ dàng đó mà khinh thường. Bởi vì Phật Pháp không dễ gì nghe. Nghe được rồi mà hiểu được lời Phật dạy để tín thọ phụng hành là điều khó hơn nữa. Do đó Phật Pháp được gọi là vi diệu Pháp. Vì sao được gọi là vi diệu Pháp? Bởi vì mang 4 tiêu chuẩn như sau. Tiêu chuẩn thứ nhất, đó là lời giáo huấn chân thành của Phật. Tiêu chuẩn thứ hai là trong lời giáo huấn đó mang một cái đạo lý chân thật. Tiêu chuẩn thứ ba, sau khi lãnh họ học hỏi được lời Phật dạy, nghe được những lời giáo huấn của Phật rồi, ta phải tìm hiểu đạo lý. Bây giờ đây phải ứng dụng hành trì. Cho nên tiêu chuẩn thứ ba gọi là hành vi chí thiện, phải thực hành để đạt đến chỗ chí thiện. Và tiêu chuẩn thứ tư là hạnh phúc tối cao. Ai thực hành được lời Phật dạy, thực hành theo giáo pháp của Phật, người đó sẽ hưởng được cái hạnh phúc tối cao của đời người. Đó là bốn tiêu chuẩn mà Phật pháp được gọi là vi diệu pháp. Và hôm nay quý huynh đệ chúng ta đã được nghe học Phật pháp, nghe được pháp môn tịnh độ, nghe được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà rồi. Kính mong quý vị hãy giữ cái tâm tốt đầu tiên mà Hòa Thượng Tịnh Không dạy, đó là cái tâm chân thành. Tâm tốt thứ hai mà ta cần gìn giữ đây, đó là thanh tịnh. Tâm của chúng ta vốn thanh, vốn tịnh, nhưng mà bởi do cấu bẩn của phiền não, bị vẩn đục bởi những thứ vọng tưởng điên đảo, ta bấy lâu nay nhận lầm những vọng tưởng điên đảo, vui buồn thương ghét đó là tâm mình. Cho nên khi mình vui, mình nói tôi đang vui, cái tâm của tôi giờ này đang hoan hỷ, đang vui. Lúc mà mình bực bội thì mình bảo rằng cái tâm tôi bây giờ nó khó chịu, nó bực bội lắm rồi đó nha. Nhưng quý huynh đệ ơi, cái đó chỉ là vọng tâm phân biệt theo tiền trần, nó không phải là tâm ta, mà nó là vọng. Chân tâm của chúng ta vốn thanh, vốn tịnh đó, nó đã bị tác động của cảnh duyên, tác động của những thứ vọng tưởng phiền não chấp trước, nó làm cho cái mặt nước tâm của chúng ta vốn thanh, vốn tịnh, nó bị ngầu đục, vẫn đục, nhiễm ô rồi. Quý huynh đệ ơi, giờ đây chúng ta cần phải giữ gìn cái tâm tốt, tức là thanh lọc những cấu bẩn nơi nội tâm của mình đi, giúp cho tâm mình thanh tịnh. Một câu hồng danh A Di Đà Phật được ví cho một viên định thủy châu, có thể biến nước đục thành nước trong, biến cái tâm ngầu đục của chúng sanh để trở thành cái tâm thanh tịnh đó. Nhưng hỡi ơi, có nhiều lúc chúng ta ngồi lại, chúng ta thấy rõ cái tâm của mình nó vọng động, nó nhiễm ô, nó lăng xăng, nó loạn động quá nhiều. Làm sao để cho nó thanh, nó tịnh lại đây? A Di Đà Phật, một câu Phật hiệu nắm chặt, và cái bí quyết niệm Phật để đạt đến chỗ thanh tịnh đây. Liên Trì Đại Sư chỉ dạy cho chúng ta cái bí quyết niệm Phật để giúp cho tâm mình thanh tịnh. Thứ nhất là niệm Phật không hoài nghi. Hễ cái tâm mình hoài nghi là có loạn động rồi đó. Thứ hai là không cho xen tạp. Thứ ba là không cho gián đoạn. Tử Bá Đại Sư ngài nói như thế này: ban ngày mình niệm Phật, mà ban đêm chúng ta không có nhớ niệm, ngủ luôn, ở trong giấc ngủ còn thấy đi đánh lộn nữa, đi chửi lộn nữa. Ban ngày niệm Phật, ban đêm đi chửi lộn, có không quý huynh đệ? Có đó nha. Thấy đi đánh lộn, đi chửi lộn, đi nhiều chuyện, là do gì? Cái công năng niệm Phật của chúng ta chưa được thuần, chưa được sâu. Cho nên ban ngày thì niệm Phật, mà ban đêm đi đánh lộn, đi chửi lộn, đi tắn dốc, đi nhiều chuyện. Tử Bá Đại Sư nói, nếu ai ban ngày niệm Phật mà ban đêm cái câu niệm Phật bị gián đoạn, không khởi trong lúc mình ngủ, giật mình giờ nào chúng ta đến trước bàn Phật dập đầu lễ bái xin sám hối. Sám hối là sự dụng công của con chưa được miên mật, cho nên trong giấc ngủ con bị gián đoạn câu Phật hiệu, xin chí thành sám hối và khởi niệm, buộc niệm liền A-di-đà-phật, A-di-đà-phật liền. Mỗi lần chúng ta giật mình mà chúng ta thấy rõ rằng trong giấc ngủ mình đã bị gián đoạn câu Phật hiệu, dập đầu sám hối chí thành liền đi quý huynh đệ. Một thời gian thôi à, thì ban đêm cũng như ban ngày câu Phật hiệu miên mật không gián đoạn. Liên Trì Đại Sư chỉ cho ta cái bí quyết niệm Phật để đạt đến thanh tịnh tâm bằng cách là không hoài nghi, không xen tạp và không gián đoạn. Quý huynh đệ lúc niệm Phật đừng khởi cái tâm hoài nghi, giống như ngày xưa ở triều đại nhà Đường, Có một bà lão, bà ở trên núi, ai mà đi lên núi hỏi đường, gặp bà hỏi gì chứ, đường đi lên núi còn bao xa. Bà lão này chỉ có một câu nói mà bà nói hoài, ai hỏi bà cũng nói câu đó: mạch trực khứ. Mạch trực khứ có nghĩa là cứ thẳng lối mà đi, cứ thẳng lối mà đi. Ai hỏi bà đường đi lên núi còn bao xa, bà nói mạch trực khứ, thẳng lối mà đi. Các vị thiền sư mới giải thích cái câu mạch trực khứ của bà lão này: thẳng lối mà đi, chớ hỏi tại sao hay cớ sao. Trong lúc chúng ta dụng công tu á, đừng hỏi tại sao cái này hay là cớ sao cái kia, đừng hỏi những cái đó. Hỏi những cái đó tức là cái tâm của mình còn vọng động phân biệt đó. Cứ thẳng lối mà đi, mạch trực khứ. Các đại sư của Tịnh Độ Tông giải thích cái câu mạch trực khứ của bà lão đó gọi là lão Phật niệm Phật. Niệm Phật mà không hoài nghi. Phật dạy sao mình cứ nghe vậy đi. Phật dạy mà mình không tin thì mình tin ai đây quý huynh đệ? Không cần hỏi tại sao hay là cớ sao, cứ lão Phật thật thà. Bắt chước những ông già bà lão thật thà mà niệm Phật đạt được kết quả liền. Vào triều đại nhà Thanh ở Trung Quốc có một bà lão, bà chỉ sanh được một đứa con trai duy nhất thôi. Chồng mất sớm, bà ở dậy nuôi con. Khi con trai lớn lên có hiếu với bà dữ lắm. Nhưng mà trải qua những năm tháng sống một mình, vất vả nhọc nhằn lam lũ nuôi con, bà cũng đã nếm trải mùi đau khổ. Cho nên bà mới đến hỏi một vị đại sư: cõi đời này lắm nhiều đau khổ, làm thế nào để hết khổ được vui? Vị đại sư nói dù cho ở tại nhân gian là một vị tỷ phú đi nữa, ở nhà cao cửa rộng, nệm ấm chăn êm, kẻ hầu người hạ, lên xe xuống ngựa, nhưng vẫn đau khổ dài dài. Có tiền khổ theo có tiền, nghèo không có tiền khổ theo không có tiền, có con thì khổ theo có con, mà không con cọ khổ theo không con, trăm ngàn vô lượng thứ khổ. Cho nên nói nhân sinh đa khổ, đời người lắm nhiều đau khổ, chỉ có về cực lạc mới hết khổ được vui. Vị đại sư nói như thế. Còn ở cõi ta bà này quẩn quanh dù ở đâu đi nữa, dù sống ở một địa vị cao sang, quyền quy chức trọng, nhưng mà vẫn đau khổ dài dài, chỉ có về cực lạc thì mới hết khổ được vui. Bà lão mới hỏi làm thế nào mới có thể về cực lạc được. Vị đại sư bảo rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có chỉ dạy cho chúng ta cảnh giới cực lạc là một cảnh giới thuần vui, được trích dẫn trong kinh A Di Đà. Giờ đây khuyên bà hãy phát lòng xưng niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, cầu sanh về thế giới cực lạc. Đó là lời Phật dạy, Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy, được trích dẫn trong kinh A Di Đà. Nghe đến đây bà tin liền, bà trọn vẹn niềm tin, không hỏi tại sao và không hỏi cớ sao. Bà lãnh họ với một cái tâm chân thành và không một chút hoài nghi. Bà về kể từ ngày hôm đó, ngày đêm bà nắm chắc một câu A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi bà cũng nam mô A Di Đà Phật, con muốn về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật, con muốn về cực lạc, bởi vì về cực lạc hết khổ được vui. Bà niệm Phật được hơn 2 năm. Có một ngày nọ, bà mới bảo con trai của bà: sao mẹ thấy Phật A Di Đà và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện giữa hư không đang phóng hào quang đến mẹ, chắc có lẽ đến ngày trở về rồi. Người con mới nói: mẹ thấy thiệt ư? Mẹ thấy Phật A Di Đà, mẹ thấy Quán Thế Âm Bồ Tát ư? Đợi con một chút, để con chạy ra đầu làng, con mua một dĩa trái cây với một bó hoa để cúng dường cho Phật. Bà mẹ nói: đi lẹ lên nghe con, sợ e rằng không còn kịp nữa. Người con chạy thiệt lẹ lên đầu làng để mua một dĩa trái cây, một bó hoa về cúng dường cho Phật. Khi trở về thì thấy bà mẹ đã ngồi tự tại giảng sanh rồi. Quả thật không kịp nữa rồi. Bà đã thấy Phật và thấy Bồ Tát hiện giữa hư không. Bà niệm Phật 2 năm thôi quý huynh đệ ơi. Nhưng mà bà không có hoài nghi một cái gì hết. Vị đại sư này chỉ dạy cho bà phân cách niệm Phật và nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy rõ ràng trong kinh A Di Đà. Trong kinh A Di Đà như vậy, bà tin liền không một chút hoài nghi, và bà tin và thực hành gọi là lão thật niệm Phật mà đạt được kết quả thành tựu sự nghiệp giảng sanh tự tại, nhẹ nhàng ra đi như vậy. Thấy Phật, thấy Bồ Tát hiện giữa hư không đến đón rước mình. Quý huynh đệ thấy không? Chỉ cần mình lão thật, đừng hoài nghi, đừng xen tạp, đừng cho gián đoạn. Cái bí quyết niệm Phật đạt đến thành công để giúp cho tâm thanh tịnh là vậy đó. Không cho xen tạp, mỗi câu mỗi chữ rõ rành, không cho gián đoạn. Bởi vì gián đoạn là vọng tưởng phiền não có cơ hội xen vào. Cho nên đi đứng nằm ngồi, kính khuyên toàn thể quý huynh đệ giữ chắc tâm mình trong câu hồng danh A-di-đà Phật, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Tin chắc rằng hiện tại từ một cái bản tâm loạn động, vọng tưởng phiền não chấp trước dày đầy dẫy luôn, nhờ cái công năng niệm Phật sẽ giúp cho chúng ta tâm được thanh tịnh. Và một khi tâm được thanh tịnh rồi thì không phải biến thành hư vô đâu quý huynh đệ ơi. Có một số người nói niệm Phật đạt đến giai đoạn vô niệm, tức là không còn một niệm nào nữa. Không phải nha. Đạt đến vô niệm ở đây tức là không còn một niệm thứ hai ngoài cái câu Phật hiệu ra. Chỉ giữ một niệm A-di-đà Phật, không còn một niệm thứ hai. Chứ không phải là vô niệm có nghĩa là giống như cây đá không biết gì hết. Không còn một niệm nào. Đã là một hữu tình chúng sinh thì phải có, phải có niệm. Có tình thức thì phải có niệm. Nhưng mà chỉ giữ một niệm duy nhất, đó là A-di-đà Phật, không có một niệm thứ hai. Cái đó ta gọi là vô niệm. Mình giữ cái tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh ở đây tức là cái tâm của chúng ta chỉ còn một niệm duy nhất, A-di-đà Phật. Đừng cho bất kỳ một thứ vọng tưởng phiền não nào xen tạp vào. Giữ cái tâm tốt đó gọi là tiêu chuẩn thứ hai, tâm thanh tịnh. Tiêu chuẩn thứ ba, tâm bình đẳng. Giữ gìn cái tâm tốt thứ ba, đó là cái tâm bình đẳng. Xin thưa với quý huynh đệ, tâm của chúng ta có bình đẳng chưa? Có bình đẳng chưa? Chỉ có tâm Phật mới bình đẳng. Phật thương tất cả chúng sinh như là La Hầu La, con trai của mình không khác. Phật thương tất cả chúng sinh như con ruột của chính mình không phân biệt, luôn trải cái tâm bình đẳng, từ bi thương yêu tất cả chúng sinh mà không có phân biệt. Còn phàm nhân của chúng ta tâm không có, không có bình đẳng chút nào. Nội bản thân mình thôi nha, con nói ví dụ, cái thân của mình đó mà có, mình có bình đẳng với nó chưa? Cái khăn lau mặt thì khác, nhưng mà cái khăn để lau tay, lau chân thì khác. Cái thân của mình thôi đó. Vậy mà còn mình còn phân biệt cái mặt, cái đầu thì sạch, lau cái khăn sạch. Còn cái tay, cái chân thì dơ, phải tìm cái khăn dơ để lau cho nó. Vậy mình có bình đẳng đối với mình chưa quý huynh đệ? Chưa, phải không? Mình khởi tâm phân biệt chấp trước dữ lắm. Phân biệt chấp trước từ cái ngã cho đến cái ngã sở hữu, cái ta và cái của ta. Cái gì của ta là bảo vệ, là gìn giữ, ai đụng đến là không được nha. Còn của người ta thì mình coi không ra gì hết á. Cái tâm của mình nó bị chênh lệch, chưa thực hiện được cái tâm bình đẳng. Vì chúng ta chưa sử dụng được cái tâm bình đẳng, cho nên giữa cuộc đời này biết bao nhiêu sự cạnh tranh nè, rồi đưa đến đấu tranh. Từ cái chỗ cạnh tranh với nhau rồi đưa đến đấu tranh, từ cái chỗ đấu tranh mà nó trở thành chiến tranh luôn đó quý vị. Từ cái nhỏ mà nó sanh ra cái lớn. Cái tranh chấp nhỏ nhỏ ta gọi là cạnh tranh với nhau. Cạnh tranh với nhau trong cuộc sống đời thường, giàu nghèo hơn thua, phải quấy tốt xấu được mất, cạnh tranh với nhau như vậy đó. Rồi bắt đầu nó đưa đến đấu tranh này nha. Đấu tranh với nhau để giành giật, để được phần hơn, phần thắng, phần tốt về mình. Từ cái chỗ đấu tranh mà nó thành chiến tranh, đưa đến tàn sát với nhau giữa đất nước này với đất nước khác, trở thành một thế giới hỗn loạn, là bởi vì chúng ta chưa vận dụng được cái tâm bình đẳng. Quý huynh đệ ơi, Đức Phật từng dạy chúng ta như thế này: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Ngài thấy rõ rằng nơi mỗi chúng sanh đều có khả năng thành Phật như Ngài, chứ chưa bao giờ Đức Thế Tôn của chúng ta Ngài nói một câu chỉ có một mình ta là Phật thành Phật, còn tất cả là chúng sanh vĩnh kiếp. Ngài không bao giờ nói như thế. Để nêu lên cái tinh thần bình đẳng tuyệt đối, Đức Phật bảo rằng ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Mọi người đều bình đẳng với nhau ở trong khổ đau cũng như ở trong giác ngộ. Cho nên có lúc Đức Thế Tôn ôm bình bát đi vào thành khất thực xã hội Ấn Độ thời đó, và mãi đến bây giờ vẫn còn phân chia kỳ thị giữa giai cấp này và giai cấp nọ. Có khi Ngài đi xin, ôm bình bát đi xin đi khất thực, những người thuộc giai cấp hạ tiện họ không dám bước đến gần, bởi vì giai cấp tu sĩ là giai cấp bà la môn, là giai cấp bề trên, bậc trên. Có hai giai cấp thống trị và hai giai cấp bị trị. Hai giai cấp thống trị đó là gì? Thứ nhất là giai cấp sắc đế lợi, vua chúa quan quyền. Bà la môn là tu sĩ nắm vững về mặt, về mặt tế lễ, tư tưởng đạo đức. Còn sắc đế lợi là nắm vững về mặt chính trị. Hai giai cấp này là hai giai cấp bậc trên đó. Còn hai giai cấp dưới là vệ xá, tức chỉ cho tứ dân, sĩ nông công thương. Thủ Đà La là giai cấp hạ tiện làm thuê ở mướn. Có lúc Đức Thế Tôn ôm bình bát đi khất thực, những người thuộc giai cấp Thủ Đà La họ không dám xếp bát cúng dường, họ không dám bước lại gần. Và họ bảo rằng chúng con thuộc giai cấp hạ tiện không dám xếp bát cúng dường, không dám đến gần Ngài. Đức Thế Tôn đã nêu cao tinh thần bình đẳng tuyệt đối qua câu nói như sau: không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, không có giai cấp trong giọt nước mắt cùng mặn. Mọi người đều bình đẳng với nhau trong khổ đau cũng như trong giác ngộ. Ai cũng có khả năng giác ngộ như nhau, và ai sanh ra ở giữa cuộc đời này đều chịu chung cái quy luật sanh lão bệnh tử là nỗi khổ căn bản của đời người, không ai thoát khỏi hết. Cho nên Phật nói không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, không có giai cấp trong giọt nước mắt cùng mặn. Ngài là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành. Cho nên với cái tâm bình đẳng đó, chúng ta sẽ thấy rõ rằng mọi người đều có cái khả năng giác ngộ thành Phật như nhau. Ta xem tất cả mọi người đều là Phật, đều là Bồ Tát. Ấn Quang Đại Sư trong lời khai thị, Ngài nói như thế này. Ngài bảo rằng luôn nghĩ rằng tất cả mọi người đều là Phật, đều là Bồ Tát, chỉ có mình ta là phàm phu, là chúng sanh mà thôi. Người tu chúng ta đó phải hạ thấp mình xuống như vậy, thấy tất cả mọi người đều là Phật, đều là Bồ Tát, còn ta là còn phàm phu, còn chúng sanh. Ngược lại phàm nhân thì không nghĩ như vậy nha. Mà mình vận dụng cái tâm ngã mạn, kiêu căng, chấp trước, phân biệt, và nói rằng chỉ có ta là trên hết, không ai bằng ta cả. Cho nên dưới mắt ta, ta thấy không ai bằng mình. Dưới mắt ta không có người khác, chỉ có độc lập bản thân mình là trung tâm của vũ trụ mà thôi. Quý huynh đệ, giữ cái tâm tốt đi. Mà ở tiêu chuẩn thứ ba là cái tâm bình đẳng, sống bình đẳng với nhau, xem tất cả đều là Phật sẽ thành. Dù rằng hôm nay những người đó còn mang tâm niệm của phàm phu, của phiền não, chấp trước đủ thứ, nhưng chúng ta biết rằng cái khả năng Phật tánh là cái vốn sẵn có của mỗi chúng sanh, hàm sẵn đủ, nhưng họ chưa phát triển cái Phật tánh của chính mình để giúp cho họ trở về sống với Phật tánh, mà họ sống với với gì? Họ song sống với Phật tâm Phật tánh mà họ sống với cái tâm ma, để cho cái tâm ma nó xúi dục. Chúng ta luôn thể hiện sự bình đẳng vì nhìn thấy khả năng giác ngộ nơi mỗi chúng sanh đều sẵn có đủ hết. Đức Phật của chúng ta khi xưa Ngài tu một cái hạnh rất quý mà ở trong kinh Pháp Hoa nói rằng Ngài đi đến đâu ai chửi Ngài, Ngài nói tôi không dám kinh các Ngài vì các Ngài là Phật đó. Ai đánh Ngài, Ngài cũng chấp tay lại nói tôi không dám kinh các Ngài vì các Ngài là Phật đó. Ai dùng gậy gộc đập vào người Ngài, cầm dao chém Ngài, Ngài cũng nói tôi không dám khinh các Ngài vì các Ngài là Phật. Ngài chỉ tu một hạnh thường bất khinh Bồ Tát. Một vị Bồ Tát thường không bao giờ khinh một ai, đi đến đâu cũng cung kính mọi người, bởi vì Ngài đã thấy rõ sự bình đẳng nơi mọi chúng sinh. Đó là cái khả năng Phật tánh. Hãy sử dụng cái tâm bình đẳng đi quý huynh đệ. Bình đẳng ở chỗ nào? Tất cả mọi người cũng giống như bản thân ta. Khi ta vướng phải một hoàn cảnh khổ đau nào, ta cũng thấy bức bách khó chịu vô vàn, thì hãy lấy lòng mình suy lòng người, chứ làm não hại bất kỳ một ai. Ai phá hoại chúng ta, nhục mạ ta, chỉ trích ta, não hại ta, ta không thể nào đem những việc đó đối lại với họ. Nếu họ não hại ta, ta não hại lại. Họ nhục mạ ta, ta nhục mạ lại. Thì ta với họ có khác gì đâu. Rủ nhau vào dòng luân hồi sanh tử, rủ nhau vào địa ngục chứ không có gì hết. Không có gì hay ho cả. Nhưng họ phá hoại ta, ta luôn luôn lúc nào cũng đối xử tốt đẹp với họ. Đừng để cái xấu dở của người khác mà lòng mất đi cái cao quý của chính mình. Đúng không quý huynh đệ? Làm được như vậy đó gọi là biết tu, biết giữ cái tâm Phật của mình. Đừng cho người ta là ma là quỷ. Mình thấy người ta là quỷ là bởi vì mình sử dụng cái tâm quỷ. Nhìn thấy mọi người đều là quỷ. Mình nói người ta là chó điên là bởi vì mình sử dụng cái tâm chó điên, cho nên mình thấy người ta là chó điên. Nếu bây giờ chúng ta sử dụng cái tâm Phật bình đẳng để nhìn tất cả chúng sinh đều là Phật, thì lúc đó thế giới này hòa bình, chúng sinh an lạc, phải không quý huynh đệ? Hãy vận dụng giữ cái tâm tốt thứ ba, đó là cái tâm bình đẳng để đối xử với nhau trong tình người. Cũng như tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Đừng bao giờ khinh khi miệt thị bất kỳ một ai, mà hãy đối xử tốt đẹp với tất cả mọi người. Còn những cái xấu, cái dở, sự phá hoại, chỉ trích, nhục mạ của đối phương, chúng ta hãy để quy luật nhân quả là một vị thẩm phán xét xử rất công bằng. Chúng ta hãy dùng cái tâm bình đẳng mà đối xử với tất cả mọi người, với tất cả chúng sinh. Giữ cái tâm tốt thứ tư, Hòa Thượng Tịnh Không dạy chúng ta, đó là cái tâm chánh giác. Mà giác thì không còn mê. Nghe nói đến chỗ này thì có một số người cái tâm chánh giác là cái tâm giác ngộ đó, phải không cô? Dạ đúng rồi, cái tâm chánh giác là cái tâm giác ngộ. Vậy thì cái tâm giác ngộ là cái tâm gì vậy cô? Thấy cái gì ngộ ngộ giác đem về, phải không? Thưa không, giác ngộ là gì? Cái tâm chánh giác là cái tâm giác ngộ để thấy rõ ràng rằng chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh không còn một chút mê lầm nữa. Phàm nhân thì mê lầm, cho nên thấy tất cả các pháp thế gian là thường còn là thật. Còn người học đạo tu đạo chúng ta, cái tâm giác ngộ thì ta thấy rõ ràng nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn, bào ảnh như lộ, diệt như điện, ưng tác như thị quán. Tất cả các pháp hữu vi như đăng ngon giấc mộng đông thì, như tuồng như trò quyển quá không bền chặt, như bọt tan mau mất cấp kỳ, như bóng bên hềm qua lại mất, như sương trên cỏ nắng còn chi, như luồng điện chớp không tồn tại, quán sát như dày mới thật tri. Giữa chúng sanh và Phật chỉ khác nhau ở chỗ giác và mê thôi. Mê là chúng sanh mà giác là Phật. Nếu ngày hôm nay quý huynh đệ chúng ta giữ cái tâm tốt với tiêu chuẩn thứ tư, tức là luôn luôn lúc nào cũng giác ngộ được, cuộc đời này là vô thường, là vô ngã, không thật. Tất cả đều do nhân duyên hòa hợp cấu tạo mà hình thành. Nhìn thấy rõ chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh, của cuộc đời, không còn lầm lẫn nữa, thì quý vị đã trở thành một bậc giác ngộ. Mà nếu sự giác ngộ một mình thì ta gọi là bích chi Phật, hay còn gọi là duyên giác. Nhưng nếu quý vị đem sự giác ngộ đó truyền đạt cho mọi người, để giúp cho mọi người có được sự giác ngộ như mình, hiểu biết như mình, thì chúng ta không còn gọi là bích chi Phật là duyên giác, mà gọi là Bồ Tát. Và cái công hạnh tự giác, giác tha đó được hoàn mãn thì mới gọi là một vị Phật đối với huynh đệ. Vậy Phật với chúng sinh khác nhau ở chỗ nào? Chỉ khác nhau ở chỗ mê và giác mà thôi. Giác là Phật, mê là chúng sinh. Vậy mình có muốn giác không, hay là mình muốn mê quý huynh đệ? Ngày nay chúng ta đủ duyên nghe học Phật Pháp, biết quay về với ba ngôi quý báu Phật, Pháp, Tăng. Mà ba ngôi đó không ở đâu xa lạ, là cái quý báu vốn sẵn có nơi tự tánh của mỗi chúng sanh. Nơi tự tâm tự tánh của chúng ta đã vốn sẵn có ba cái quý báu đó rồi. Đó là cái tánh giác ngộ, ta gọi là tánh Phật. Còn chánh thì đó là Pháp tánh. Còn tăng, tăng ở đây là gì? Tăng tánh ở đây là thanh tịnh hòa hợp, ta gọi là tăng tánh. Nếu ngày nay chúng ta sống với cái tâm giác nè, chánh nè, tịnh nè, là ở trong ta đã có đủ tam bảo. Vì Phật bảo là giác, Pháp bảo là chánh, tăng bảo là tịnh. Phàm phu chúng sanh thì không giác mà mê, không chánh mà tà, không tịnh mà nhiễm. Mê tà nhiễm là phàm phu, làm chúng sanh. Nhưng bây giờ nhờ học Phật, chúng ta sống một đời sống giác ngộ, và luôn sống với một đời sống chân chánh, không còn lầm đuổi vào con đường tà nữa, mà đi theo chánh đạo, rồi lại sử dụng cái tâm thanh tịnh hàng ngày, an trú trong nội tâm thanh tịnh, là ta đã khai mở tam bảo tự tánh, là cái vốn sẵn có của chính mình rồi. Giác, chánh, tịnh được gọi là tam bảo, mà không ở đâu xa, ở tự tánh của mình. Còn phàm phu là gì? Là mê, là tà, là nhiễm. Mê, tà, nhiễm là phàm phu, là chúng sanh. Do đó bây giờ quý Phật tử muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, Hòa Thượng Tịnh Không qua lời khai thị dạy rằng chúng ta cần phải giữ cái tâm tốt thứ tư, đó là cái tâm chánh giác, luôn luôn lúc nào cũng giác ngộ đi quý huynh đệ ơi. Trên thế gian này không có gì là thường còn vĩnh cửu. Trên thế gian này không có cái gì là ta, là của ta cả. Tất cả đều do nhân duyên hòa hợp mà hình thành. Khi giác ngộ được lời Phật dạy, thế gian vô thường, quốc độ nguy phí tứ đại, khổ không ngụ ấm vô ngã, thì quý vị sẽ buông xuống một cách dễ dàng. Vì không có cái tâm giác ngộ để thấy rõ điều đó, cho nên chúng ta thấy thế gian này là thường còn, Phật dạy là vô thường. Tỏi nước này là giòn bở mà ta cho là nó chân thật, vĩnh cửu, thường hằng. Phật bảo rằng quốc độ nguy phí tứ đại, cái thân này là do tứ đại đất nước gió lửa cấu tạo hòa hợp mà hình thành. Tứ đại này là khổ là không, thân ngũ ấm này là vô ngã, phải giác ngộ điều đó đó. Từ trước đến giờ mình mê lầm, không giác ngộ được điều đó, cho nên lầm lũi trong bóng tối của vô minh, của tạo nghiệp. Nhận cái giả mà cho là thật, nhận cái vọng mà cho là chân. Điều này đã được Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật bảo rằng: nhất thiết chúng sanh tùng vô thỉ lai, giai do bất tri thường trú chân tâm, tánh tịnh minh thể. Nhận chứ vọng tưởng, vọng tưởng bất chân, cố hữu lưu chuyển, thí như trừng thấp, bách thiên đại hải, khí chi, duy nhận nhất phù âu thế, cùng, một vi toàn trào cùng tận dinh bột. Tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay đều do không biết chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh, nhận lầm các vọng tưởng mà cho nó là thật, cho nó là tâm ta, chẳng khác nào nhận lầm những bọt nước trên biển cả mà cho là nước đại dương, chẳng khác nào như kẻ từ mê đi vào trong mê vậy. Ngày nay chúng ta đủ duyên học Phật, mở được con mắt trí tuệ, có được cái sự giác ngộ, đem cái tâm giác ngộ đó mà nhìn rõ cuộc đời này, để thấy chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh là hư huyễn, là không thật. Nhìn thấu rồi buông xuống, rồi mới tự tại tùy duyên lão thật niệm Phật. Đây là căn bản lời khai thị mà Hòa Thượng Tịnh Không dạy chúng ta nắm đây làm yếu tố căn bản tu hành. Nhờ có tinh thần giác ngộ cho nên chúng ta mới nhìn thấu, nhìn thấu vũ trụ nhân sinh, không còn lầm lẫn nữa, rồi mới buông xuống được. Nhìn không thấu buông không có được đâu quý huynh đệ. Bởi vì mình cho nó là thật là thường còn, buông làm sao được. Nhờ nhìn thấu, nhờ giác ngộ nhìn thấu, ta mới buông bỏ một cách dễ dàng. Do đó giữ cái tâm tốt thứ tư là cái tâm chánh giác, luôn luôn có tinh thần giác ngộ, không mê lầm trước hiện tượng vạn pháp. Giữ cái tâm tốt thứ năm, Hòa Thượng Tịnh Không dạy chúng ta là cái tâm từ bi. Lòng từ hay ban vui cho tất cả chúng sinh, lòng bi hay cứu khổ cho tất cả chúng sinh. Quý huynh đệ chúng ta giữ cái tâm từ bi, chính là ngay bây giờ luôn có cái tình yêu thương đối với tất cả chúng sinh, không phân biệt là người hay là vật. Tình thương đó lan rộng ra từ một gia đình, thương những người thân quyến của mình, lan rộng ra tình làng nghĩa xóm, từ cái tình làng nghĩa xóm lan rộng ra cho đến tất cả mọi người, tất cả mọi người chung quanh, rồi đến tất cả vạn loài chúng sanh. Làm bất cứ việc gì chúng ta có được cái tâm từ bi đó, luôn luôn nghĩ đến nỗi đau khổ của chúng sinh, xem như nỗi khổ của chính mình, và đem niềm vui hạnh phúc đến cho tha nhân. Cho nên sử dụng được cái tâm từ bi đó thì nước mắt của chúng sanh ở giữa cuộc đời này sẽ được tắt cạn, nỗi đau khổ sẽ vơi đi. Còn chúng ta không có được cái tâm từ bi đó quý huynh đệ, mà mình chỉ thương có bản thân mình không, đó gọi là ngã chấp, ích kỷ. Bây giờ chúng ta mở rộng cõi lòng ra, không tự tư, không tự lợi, mà thương tất cả chúng sanh xem như bản thân mình vậy. Tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành và là cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, ban vui cứu khổ cho chúng sanh là cái chủ trương của đạo Phật. Cho nên đạo Phật được gọi là đạo từ bi. Chúng ta là những người con Phật phải có cái tâm từ bi đối với tất cả chúng sanh. Khi nói đến từ bi thì tâm liên quan đến bốn loại từ bi. Loại thứ nhất ta gọi là ái duyên từ bi. Tại sao gọi là ái duyên từ bi? Là bởi vì lòng từ bi mệnh danh nghĩa mà thôi. Khi ta thương yêu ai thì ta mới từ bi với người đó. Còn người đó làm cho ta ghét rồi thì ta không thể từ bi được. Cái đó gọi là ái duyên từ bi. Lòng từ bi này có cái duyên để phát khởi. Cái duyên đó chính là khi nào ta yêu ta thích thì mới được nha. Chúng ta đừng cái sử dụng loại từ bi này, nó chỉ mệnh danh nghĩa từ bi của nhà Phật, nhưng mà đó là cái tình cảm của thế gian, sanh diệt vô thường lắm quý huynh đệ. Thương nhau thì nước đục cũng trong, mà ghét nhau nước ở giữa dòng cũng che nhơ. Thương ai thì bảo vệ gìn giữ che chở họ, họ sai mình cũng nói là phải là đúng, mà ghét rồi thì người ta đúng cũng cho là trật là sai. Còn loại từ bi thứ hai là chúng sanh duyên từ bi, là thấy nỗi khổ chúng sanh ta liên tưởng đến nỗi khổ của chính mình. Gặp trường hợp như mình cũng khổ đau như họ vậy, cho nên không hề đem sự khổ đau đến cho bất kỳ một chúng sanh nào. Thấy họ khổ xem như ta khổ, mở rộng vòng tay ban vui cứu khổ. Cái đó gọi là chúng sanh duyên từ bi. Loại từ bi thứ ba là pháp duyên từ bi. Tức là loại từ bi này là do gì chúng ta quán niệm tất cả chúng sanh đều cùng chung một Phật tánh với chúng ta, đều có khả năng giác ngộ thành Phật, là vị Phật ở tương lai, là cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp. Nương vào phương cách quán như vậy, thấy rõ các pháp xưa nay vốn thanh vốn tịnh, tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Ta quán thấy chúng sinh là Phật của đời vị lai, phát khởi cái tâm từ bi yêu thương ban vui cứu khổ, cái đó gọi là pháp duyên từ bi. Loại từ bi thứ tư gọi là vô duyên từ bi, còn gọi là đại từ bi. Đó là lòng từ bi của chư Phật, không do bất kỳ một nhân duyên nào, mà lòng từ bi đó bình đẳng ban rải cho tất cả chúng sanh như ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, bình đẳng ban phát cho chúng sanh vạn loại không phân biệt. Cũng vậy, lòng từ bi của chư Phật được gọi là lòng của người mẹ thương con, được ví như tấm lòng của người mẹ thương con. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm đâu phải người nữ đâu, mà người ta tạc hình tượng là người nữ để biểu hiện cho vị Bồ Tát này có lòng đại từ đại bi, thương xót ban vui cứu khổ cho chúng sanh đó. Chỗ nào chúng sanh đau khổ là ta đem cái tâm từ bi ban rải, thể hiện qua những hành động cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Giữ cái tâm tốt thứ năm đó là cái tâm từ bi. Mà khi có được cái tâm từ bi đó rồi thì ta thấy rõ rằng ở giữa cuộc đời này mọi người sẽ sống hạnh phúc an vui hơn, vơi bớt đi những phiền não khổ đau trong cuộc sống. Chỉ có lòng từ bi mới có đủ công năng hóa giải những nỗi khổ niềm đau của chúng sanh mà thôi. Mong rằng toàn thể quý Phật tử chúng ta giữ tâm tốt qua năm tiêu chuẩn mà Hòa Thượng Tịnh Không chỉ dạy. Đó là gì? Thứ nhất, quý Phật tử nói coi, tâm gì? Tâm chân thành. Thứ hai, tâm thanh tịnh. Thứ ba, tâm bình đẳng. Thứ tư, tâm chánh giác. Và thứ năm, tâm từ bi. Mà đủ năm thứ tâm này rồi thì chắc chắn quý vị vãng sanh ở ngôi vị gọi là thượng phẩm thượng sanh, bảo đảm sự vãng sanh chắc chắn không sai. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử giữ tâm tốt qua năm tiêu chuẩn vừa nêu, để trong cuộc sống hiện tại này quý vị kiến tạo được cõi Phật quốc ở tại nhân gian. Và với cái tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác và từ bi mà quý vị vận dụng trong đời sống hàng ngày để tu tập, thì hình bóng của mình ở đâu? Là hình bóng của một vị Phật, một vị Bồ Tát xuất hiện ở đó, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho cuộc đời này, kiến tạo một cõi tịnh độ nhân gian. Và nương nhờ công hạnh đó mà sau khi thân hoại mạng chung, tất cả huynh đệ chúng ta đều được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc diện kiến Đức Phật A Di Đà. A Di Đà Phật. Kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng.